Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, ngược dòng lịch sử cách đây hơn 26 thế kỷ, nơi xứ Ấn Độ đã xuất hiện một bậc thánh nhân, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức hạnh của Ngài như hàng vạn đóa hoa sen, tỏa ngát hương thơm tung bay khắp muôn phương. Giáo lý của Ngài là một dòng nước cam lồ, rưới mát vào tâm linh của chúng sinh, xóa tan bao nỗi ưu phiền, tham lam, sân hận, tà kiến. Nhiều vấn đề hiện thực đa dạng, giáo dục từ gia đình cho đến xã hội đều được Đức Phật chỉ dạy. Chẳng những thế, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta hiểu rõ nhân quả, tội phước khổ vui và diễn bày phương pháp bỏ ác diệt khổ, đưa chúng sanh đến quả vị cứu cánh, giải thoát niết bàn. Chính đời sống và chân lý của Ngài là một quyển kinh sống động thể hiện giáo lý qua nhiều khía cạnh. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 4 là ngày Phật Đản, ca sĩ Mai Hậu và Thanh Sử thực hiện băng ghi âm quyển Thập Thiện Nghiệp do sư Thích Giác Thiện biên soạn, kỹ thuật âm thanh do nhạc sĩ Thanh Liêm và Ánh Nga, như một đóa hoa sen thành kính dâng lên đấng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này. Chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử nội dung chương trình với lòng thành kính nguyện cầu cho chánh pháp được truyền lan khắp chốn, mọi người đều giác ngộ, cải tà quy chánh, từ bỏ thập ác, sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì thập thiện, ăn chay niệm Phật, tụng kinh bố thí, phóng sanh, làm lành lánh dữ, cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người tàn tật câm ngọng thì lành mạnh nói được, người bệnh hoạn mau bình phục, người hoạn nạn đói rách đau khổ được bình an ấm no, an vui tịnh lạc, người người nương mình trong ánh hào quang của chư Phật, biết lấy lòng từ bi quý kính lẫn nhau, thế giới hết nghiệp binh đao, mưa hòa gió thuận, quốc thới dân an, muôn loài dứt sạch phiền não oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Xin lưu ý, đĩa thập thiện này được chia ra làm 10 phần, mỗi phần đều có ghi số. Thí dụ, mới bắt đầu nghe phần 1, trên màn hình của máy hiện lên số 1. Nghe hết phần 1 đến phần 2 hiện lên số 2. Khi đó quý Phật tử bận công việc có thể tắt máy. Đến khi mở máy nghe tiếp, chỉ cần bấm số 2 là nghe tiếp theo. Trước khi đi vào nội dung chương trình, kính mời quý Phật tử nghe lời nói đầu.
Lời nói đầu. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây nhiều ác nghiệp, để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ, Đức Phật thị hiện ra đời, nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Xuyên suốt 49 năm hoàng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện giáo hóa chúng sanh, nhưng không ngoài giới, định, huệ. Vì đó là nền tảng căn bản cho tất cả pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Phật dạy tứ chúng: các con hãy y nơi chánh pháp, lấy giới luật làm thầy hướng đạo, để vượt bể khổ lên bờ giác. Chính vì tầm quan trọng đó, Đức Phật đến cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh Thập Thiện Nghiệp, để cho chúng sanh biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nhận thấy sự lợi ích của Thập Thiện Nghiệp, nên tôi cố gắng nghiên cứu kinh luật và siêu tầm rất nhiều tài liệu nói lên tính chất nhân quả, nghiệp báo, phước lành cho người thực hành thập thiện và tai hại đến với những ai nói làm ngược lại. Hôm nay có dịp ấn tống là nhờ sự nhiệt tình hợp tác của các huynh đệ. Xin chân thành gửi đến quý đại hữu món quà tinh thần để làm hành trang trên bước đường tu tập. Bể pháp mênh mông, thập thâm vi diệu, khó mà diễn tả hết ý kinh, nên không sao tránh khỏi những điều sơ suất, thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi hoan hỷ bổ túc thêm cho quyển thập thiện này được hoàn hảo hơn. Thành thật tri ân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A dẫn nhập. Cổ đức từng dạy: nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà vong. Chẳng những từ gia đình, xã hội, tôn giáo cho đến nghề nghiệp làm ăn hàng ngày mà thiếu kỷ cương thì nghề ấy khó tránh khỏi hư hại. Như nhà trường vô kỷ luật thì học sinh không thể học tốt, tài xế lái xe không đúng luật, thời xảy ra tai nạn, vân vân. Chẳng những con người có giới luật mà các loài chim, cá, kiến, ong đều có quy tắc của nó, như nhạn bay có hàng, kiến bò có lối, và chúng cũng có nghĩa chúa tôi, cha con, vợ chồng. Thế đủ biết các loài vật còn có kỷ luật, huống chi là loài người. Nếu người nào không có giới luật thì sẽ trở thành kẻ hư thân mất nết. Trong gia đình không có kỷ luật thì lộn xộn. Một nước không có pháp luật, thời chẳng còn phong hóa kỷ cương, dân chúng trở nên hung tàn. Thế giới không pháp luật, ắt phải loạn ly tứ phía. Muốn tránh khỏi sự dở dang nguy hiểm cho mình và xã hội, nên nương tựa vào giới luật làm căn bản tự thân. Nếu chúng ta không giữ giới luật thì đời sống sẽ xảy ra như những sự lôi thôi rắc rối, mất hết phúc lạc an vui ở hiện tại và vị lai. Giới là những điều răn cấm không được phạm, luật là pháp luật, quy tắc con đường để chúng ta noi theo mà chỉnh đốn những hành vi, lời nói, ý nghĩ cho đúng chánh pháp. Tại sao Phật bảo các đệ tử phải giữ giới luật? Vì từ vô thủy đến nay, chúng ta bị phiền não, nghiệp chướng chứa nhóm nhiều đời, ô nhiễm trong vật dục, gây tạo nhiều ác nghiệp, nên mới luân hồi trong dòng sanh tử. Muốn thoát ra khỏi bể khổ phải giữ giới luật. Kinh Niết Bàn dạy: giới là cội gốc của tất cả thiện pháp. Giới giống như mặt trời phá tan đêm tối. Giới là chuỗi an lạc trao dồi pháp thân. Giới như mặt đất muôn vật đều phát sanh. Giới là cội gốc sanh ra các công đức. Giới có thể dứt hẳn ác nghiệp và ba ác đạo. Giới là pháp trường đánh dẹp những phiền não hung ác. Giới hay diệt trừ tất cả những tà kiến. Giới là tư lương trên con đường hiểm sanh tử. Giới như con thuyền to đưa người qua bể khổ. Kinh Hoa Nghiêm nói: giới là cội gốc của vô thượng bồ đề. Người giữ giới được 5 điều lợi: 1. Tiếng tốt đồn xa. 2. Lợi lộc dồi dào. 3. Đi vào hội chúng không sợ hãi. 4. Khi mạng chung, tâm không rối loạn. 5. Đời sau sanh về cõi lành. Kinh Pháp Cú nói: hương chiên đàn già la chưa phải là thơm phức, hương người có giới đức xông ngát khắp mười phương. Khi hành giả giữ gìn giới luật được trọn vẹn, thời thân tâm an lạc, nhẹ nhàng giống như người đau gặp thuốc hay, tiêu trừ hết bệnh phiền não, thân tâm được an ổn, vững vàng, không còn lo sợ gì nữa. Chư Phật, Bồ Tát và Thinh Văn đều nhờ giữ giới luật mà đạt đến cảnh giới phúc lạc tiêu diêu giải thoát. Thế mà đời nay, nhiều người học đạo chỉ muốn tìm những giáo lý huyền diệu cao siêu, nghe cho bùi tai, bàn để vui miệng, nói đến giới luật họ không ưa thích, cho đó là cũ kỹ, bó buộc, tiêu cực, biến lười, không phù hợp trào lưu tiến hóa. Ôi, khác nào kẻ đi tìm châu báu ngoài biển khơi, còn châu báu trong nhà mình thì quăng bỏ. Muốn xây dựng tòa lầu đài nguy nga lại chê cái nền móng là vô ích, bảo sao Phật Pháp không suy đồi, nhân loại điêu linh, chúng sinh khổ ải. Vì thế trong Kinh Lăng Nghiêm nói: người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà không giữ giới luật thì rơi vào tà định của tà ma ngoại đạo. Như thế, đủ biết giữ giới luật quan trọng biết dường nào. Người giữ giới luật được Thiên Long ủng hộ, ngoại ma khiếp phục.
B. Nội dung. Định nghĩa. 1. Thập thiện nghiệp, nghĩa là 10 điều lành của 3 nghiệp như sau. A. Thân có 3: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. B. Khẩu có 4: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ. C. Ý có 3: không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Đó là 10 điều lành, ngược lại là 10 điều ác. 2. Nghiệp là gì? Nghiệp là những ý nghĩ, hành động, việc làm hàng ngày kết thành nghiệp lành, nghiệp dữ hoặc không lành, không dữ. A. Nghiệp lành theo quan niệm của nhà Phật là thân, khẩu, ý đều được chọn lành, đem đến sự an lạc, lợi ích cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai. B. Nghiệp dữ là những hành động tạo nên do nơi thân, khẩu, ý bất thiện, đem đến cho sự đau khổ cho chúng sanh. C. Nghiệp không lành, không dữ là chỉ cho việc làm không thiện, không ác. Chính vì con người suy nghĩ hành động gây nghiệp thiện, ác khác nhau, cho nên nó sinh ra quả khác nhau. Nào là thọ, yểu, đẹp, xấu, giàu, nghèo, mạnh lành, bệnh tật, trí, ngu. Chúng ta tự gieo nhân rồi thừa hưởng gặt lấy kết quả của hành động đó. Nếu ai đã tạo ra nghiệp dữ, giàu trốn ở đâu cũng không thoát được sự báo ứng của nhân quả. Kinh Pháp Cú nói: giàu trên trời giữa biển, hay lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Trong Kinh Phật dạy, người nào làm việc bất chánh, độc ác, thời lãnh lấy 10 quả báo sau đây. 1. Họ phải lãnh lấy sự hành phạt cực kỳ khổ sở, cả thân lẫn tâm. 2. Thân thể bị người ta giết hại khủng khiếp. 3. Bị hành phạt bởi vua quan. 4. Bị tai nạn, thân không tròn vẹn. 5. Thân thường bệnh nặng, khó chữa. 6. Tâm trí tán loạn. 7. Tổn thất tài sản. 8. Hỏa hoạn đốt cháy hết tài sản. 9. Thường lắm lo sợ buồn rầu. 10. Thân quyến bị chia lìa. Nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Kinh Tăng Chi nói: một hôm vua Ba Tư Nặc thân hành đến yết kiến Đức Phật và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi mạng chung sẽ sanh vào dòng vua chúa quý tộc, còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo: đại vương nên biết, trên cõi đời có 4 hạng người. 1. Từ tối đi vào tối. 2. Từ tối đi ra sáng. 3. Từ sáng đi vào tối. 4. Từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm hơn, khổ sở hơn. Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người sanh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước, nên ăn năn sám hối, phát tâm cúng dường, bố thí làm lành lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sinh ra đời hưởng cảnh giàu sang nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hóng hách tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có căn lành đời trước nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí, cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp thanh cao hơn. Trong khế kinh Phật dạy, các tỳ kheo nên biết, những người nghèo khó, hình dung xấu xa, bệnh tật, gặp nhiều ác nạn, không được tự do, phải biết rằng những người ấy quyết định đời trước có phá giới, tật đố, sân hận, không lòng hổ thẹn. Còn những người thân hình lành mạnh, xinh đẹp, giàu sang có thế lực, phải biết rằng người ấy đời trước có trì giới, bố thí, tinh tấn, không lòng tật đố, sân hận. Do đó, Đức Phật thuyết kinh thập thiện nhằm để ngăn chặn những tư tưởng ác, lời nói chẳng lành, hành động bất chánh. Mười giới này y cứ trên lòng từ bi, bình đẳng để diệt trừ mọi tội lỗi, đem lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh ở hiện tại và vị lai.
Ý nghĩa và giá trị của 10 nghiệp lành. 1. Không sát sanh. Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh, tự mình giết xúi người giết, thấy người giết vui theo đều phạm giới sát cả. Tại sao Đức Phật đưa ra điều răn thứ nhất, cấm không cho Phật tử giết người sát vật? Vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết. Trong các tội ác, tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hớn, tổ thầy, cha mẹ và phá hòa hợp tăng. Kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục A-tỳ. Giết đồng loại bị quả báo hiện tại, thân nhân người ta sẽ báo thù. Nếu không cũng bị pháp luật trừng trị, cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian, nhưng không qua luật nhân quả, kiếp sau bị nạn nhân giết lại. Chưa hết, giết chết một mạng người, tức là làm cho ông bà cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta phải chịu cảnh khúc nhục chia lìa và phá vỡ những hoài bão, công danh sự nghiệp của họ, chết trong quốc hận nuối tiếc. Quả báo đến với kẻ đó, đời sau chịu cảnh người thân phân ly, sự nghiệp đổ vỡ, chết trong đau thương hối tiếc. Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ, luân hồi thường mạng, bệnh hoạn chết yểu. Nói đến quan trái của nghiệp sát, thuở Phật sanh tiền có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm, nhưng chàng có con nên mới cưới thêm vợ lẻ, không bao lâu có thai. Vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẽ hết sức chu đáo, nên lòng ganh tị, ghen tương nổi lên, sanh tâm độc ác, mua thuốc phá thai trộn vào thức ăn, làm cho cả mẹ lẫn con đều chết vì thai già tháng. Người chồng điều tra biết được quan tình, liền đánh đập vợ lớn cho đến chết. Luân hồi nhân quả trả dai. Sau khi chết, vợ nhỏ sanh làm con chồn, vợ lớn sanh làm con gà mái. Mỗi khi gà có con, chồn ta bắt ăn thịt và sau đó ăn luôn gà mẹ. Kiếp thứ ba, sau khi gà chết sanh làm con beo, chồn sanh làm con nai cái. Mỗi khi nai có con, beo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con. Kiếp thứ tư, nai sanh làm hung thần, còn beo sanh làm người con gái. Khi tuổi trưởng thành, người con gái có chồng, lúc sanh con, hung thần đến bắt ăn thịt, làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Trải qua hai lần như thế, đến lần thứ ba, người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại sanh. Sau khi sanh được một thời gian, hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà. Đi gần đến kỳ viên tịnh xá, bỗng nghe tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bão. Người vợ nhìn lên trời, thấy hung thần đuổi bắt, liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên, cầu xin Phật từ bi cứu mạng cho con mình. Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi, nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô. Phật bảo A Nan Đà ra gọi hung thần vào, nhờ oai lực của Phật nên thần ta tỏ vẻ ra dễ dãi. Trước mặt hai nạn nhân, Phật từ tốn khuyên bảo: sao các ngươi cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế? Oan trái biết bao giờ mới chấm dứt? Rồi Phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong, liền đọc kệ: nếu lấy oán báo oán, oán ấy mãi chất chồng; nếu lấy đức báo oán, oán ấy tự tiêu tan.
Nghe bài kệ và lời khuyên của Phật, hung thần và người phụ nữ hóa giải hết oán thù, đồng đứng lên đảnh lễ Phật, cầu xin quy y thọ trì ngũ giới. Lòng từ bi của Phật xem chúng sanh như con, nên Ngài không cho đệ tử sát sanh, hại vật bất cứ hình thức nào. Vì mọi loài đều sợ gươm, đao, giáo, mát. Thật vậy, khi chúng ta nhìn thấy cóc, ếch sắp bị cắt cổ, nó liền đưa chân chống đỡ. Trâu, bò, gà, vịt, tôm, cá khi bị đập đầu, thọc tiết, chặt kỳ đánh vậy, thì hoảng sợ dãy giụa, rên la, tỏ ra đau đớn vô cùng. Chúng ta hãy xem qua mẩu chuyện đau thương của vợ chồng chú Vượng Rừng đang bị sức mạnh và trí khôn của con người hủy diệt. Chuyện kể:
ở trong một khu rừng hoang du nọ, có cặp vợ chồng chú Vượng. Một hôm Vượng vợ sanh được chú Vượng con thật là kháu khỉnh dễ thương. Chúng sống trong cảnh êm đềm hạnh phúc trên cành cây cao giữa núi rừng hoang dã. Rồi một ngày kia, Vượng mẹ đang bế Vượng con vui đùa, bỗng đâu từ dưới đất mùi tên bắn lên trúng Vượng mẹ, ôm ngực thét lên những tiếng kêu ai oán trộn lẫn đau thương. Máu lệ tuôn trào thấm ướt cả thân, Vượng mẹ đau đớn oằn quại, dường như muốn buông rơi con mình. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng nên cố gắng bế Vượng con vào lòng cho bú thật no, rồi cẩn thận giao cho Vượng chồng và trăn trối: hãy cố gắng ở lại nuôi con. Với ánh mắt bi ai đầy máu lệ, đưa tay vuốt nhẹ lên mình Vượng con, rồi nhìn Vượng chồng lần cuối, từ từ trút đi hơi thở sau cùng, nhắm mắt buông tay rơi xuống mặt đất, nằm oằn quại trên vũng máu, bên cạnh tiếng cười thỏa mãn của tên thần săn hiếu sát. Chính cái thảm trạng đó đã kéo dài từ ngàn xưa, nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật phải thốt ra những tiếng nói nghẹn ngào:
các con ơi, hãy mở rộng lòng từ để san bằng những hố thẳm đau thương, cho vạn loại được sống trong cảnh bình đẳng, hạnh phúc, yên vui.
Cũng vì tìm cầu món ngon vật lạ, ăn cho khoái khẩu phì da, mà có lắm người bắn chim đâm cá. Họ lấy thú vật làm bia để bắn, bẫy rập câu lưới, treo móc, đập đầu, cắt cổ, lột da, chiên xào, nấu nướng, luộc sống cua ốc nhân dân. Mặc cho nó kêu gào dậy chết, mà họ vẫn thản nhiên coi như không có gì xảy ra. Giống như tên tướng cướp mặt đằng đằng sát khí, giết người đẫm máu chặn gớm tai vì làm sát quá nhiều. Tri thức của họ trở nên chai đá, không còn cảm nhận sự đau đớn của kẻ khác. Những người giết vật lâu ngày cũng giống như thế. Ngược lại, họ bị đứt tai hay nước sôi văng trúng một chút là nhảy dựng lên kêu trời rên la. Thế mà người ta lại đành lòng giết hại sinh vật để bày tiệc ăn uống phung phí, đàn ca sướng hát, vui chơi thỏa thích trên sự đau khổ của chúng. Có người ăn nhiều món độc địa, nào là tim gan phèo phổi, bao tử, vạc óc khỉ, nướng cá sống, nhân dân. Bởi thế cái thân của họ sanh ra đủ thứ bệnh như đau tim, xơ gan, ung thư phổi, lũng bao tử, vân vân. Nói đến tai hại của ăn thịt, có một nhà triết gia đã nói:
nếu mỗi bữa ăn người ta dùng thịt là ngấm ngầm tự đầu độc, làm cho cơ thể sanh bệnh, chết sớm mà không hay biết. Thật vậy, ngày nay những nhà y khoa, bác sĩ chứ danh như Sutterer và Ria Kitlami đã nói: trong các thứ thịt có rất nhiều chất độc, nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bằng chứng là các loài vật mắc nhiều chứng bệnh như bò điên, heo gạo, cá có độc, ăn vào dễ bị truyền nhiễm ngộ độc mà chết. Tổ chức Khoa học Y tế Thế giới đã xác nhận 40% người bị ung thư ở Mỹ là do ăn nhiều chất mỡ.
Bác sĩ Bulaker, chuyên gia dinh dưỡng Viện Y học Harvard đã nói,
những độc tố trong thịt và mỡ là nguyên nhân sanh ra các thứ bệnh. Hơn nữa, người ăn chay tăng thêm sức khỏe, giảm bớt bệnh tật. Các nhà khoa học, y học Đông, Tây đều công nhận đồ ăn chay là nhẹ nhàng, thanh khiết, dễ tiêu hóa và có nhiều sinh tố bổ ích cho cơ thể. Thế mà có nhiều người quan niệm sai lầm. Họ cho ăn thịt cá mới đủ dưỡng chất và sức mạnh. Thật ra ăn thịt cá không có sức chịu đựng cực nhọc, dẻo dai bằng người ăn chay trường.
Chính giáo sư Quinn Fisher ở Đại học Rand sau nhiều cuộc thí nghiệm đã long trọng tuyên bố rằng
ăn thịt và những động vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho con người không đủ sức chịu đựng cực nhọc bằng người ăn chay. Tại Đại hội Olympic ở Hà Lan năm 1928, người đặt kỷ lục về môn chạy marathon là Endorphin ăn toàn là đồ chay. Muốn cho cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh, sống lâu nên dùng nhiều rau quả, trái cây. Theo tiến sĩ hóa học Liên Xô Satavidina Kuzov, người ăn chay kéo dài tuổi thọ. Như ở vùng Caucasus Liên Xô, có rất nhiều cụ già tuổi thọ cao là nhờ các cụ ăn chủ yếu là rau quả và thức ăn chay. Nhiều thầy thuốc đã thừa nhận rau quả ngũ cốc có nhiều vitamin, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, thông mật và góp phần phục hồi các tế bào của cơ thể. Các loại như cam, quýt có thể ngăn ngừa bệnh ung thư, dư mỡ động mạch. Trái bơ làm giảm mỡ độc hại trong cơ thể, trị luôn bệnh xơ gan, giúp bảo vệ các mạch máu, lại thêm chống lão hóa. Trái bưởi trị nhiều bệnh về đường ruột và mạch máu. Trái nho, dâu, cà chua chống lão hóa, giữ được tuổi trẻ lâu dài. Cà rốt làm giảm ung thư phổi. Chế độ ăn uống theo bác sĩ Vigray Eva cho biết, sự phát triển và sức khỏe của con người đòi hỏi phải có protein. Chất này có nhiều trong các thực vật như đậu Hà Lan có 23,8%, đậu nành 25%, trong khi đó thịt chỉ có 17%, cá 16,5%. Đề phòng thiếu chất sắt, nên cung cấp vitamin C cho cơ thể cần dùng thêm chanh, ngò, cam, rau xanh, bắp cải, vân vân. Và bổ sung cho khẩu phần ăn các thực phẩm giàu chất sắt như gạo nứt, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, rau muống, rau dền đỏ, củ dền đỏ. Vitamin B12 có rất ít trong thực vật. Người ăn chay cần uống thêm B12 nếu không ăn rau, câu và rong biển. Nước ta có rất nhiều trái cây, rau cải quanh năm, nên thay đổi rau cải trong mỗi bữa ăn để có đầy đủ vitamin. Nên dành ưu tiên thức ăn, nước uống chế biến từ đậu nành. Cần bổ sung thêm sữa, phô mai, sữa chua để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng các món ăn. Nên rắc lên thức ăn mè, đậu phộng. Lưu ý, chúng ta phải ăn đúng theo quy luật âm dương. Thí dụ, bí đao là âm, lạnh. Tiêu dương, nóng. Cho nên khi nấu canh bí đao, ta phải rắc tiêu vào. Như thế sẽ điều hòa, dùng rất tốt. Ngược lại, nếu chỉ ăn toàn lạnh hoặc nóng thì dễ sanh bệnh và không nên nêm bột ngọt vào thức ăn. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bột ngọt là những chất phụ gia nhằm tăng vị giác, không có giá trị dinh dưỡng. Những người có thể trạng nhạy cảm như hay bị nhức đầu, ói mửa, cao huyết áp, tim, thận, vân vân, không nên dùng bột ngọt vì nó làm giảm trí nhớ và tổn thương tim, gan, thận, vân vân. Để tránh bệnh tật,
nên nêm vào thức ăn bằng đường cát, đường phèn. Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật. Ăn chay có lợi ích như thế, vậy mà có người không hiểu. Ăn chay bị bệnh chút ít, nghe người ta nói ăn chay lợt lạt, làm tổn hại sức khỏe nên mới sanh bệnh như thế. Liền bỏ ăn chay quay sang ăn mặn, đó là quan niệm sai lầm đáng tiếc vô cùng. Xin lỗi mà nói, nếu không nhờ phước ăn chay, họ còn mang nhiều căn bệnh ghê gớm hơn thế nữa.
Thanh triều năm Đào Quang, tỉnh Triết Giang, huyện Gia Hưng, quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ, từ y phục xe ngựa cho đến những vật trang trí nhà cửa phòng ốc đều mỹ lệ. Ba bữa ăn hàng ngày, Trần thái thú rất thích ăn ốc vịt, chân gấu, vi cá, mề gà, hô nai, vân vân. Nói chung là những thức ăn rất cầu kỳ quý giá, để ăn và đại khách mà những tâm tàn sát vô số sinh vật vô tội. Ông thường nói với mọi người:
đời người sống chẳng được bao lâu, nếu không biết tận hưởng những thức cao lương mỹ vị thì thật là uổng.
Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông. Có người nói:
để rồi xem, chung cuộc một ngày nào đó chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu.
Quả nhiên, trải qua hơn 10 năm, gia cảnh lần lần suy sụp, còn ông thì mang một chứng bệnh điên không phân biệt đông tây, phải trái sạch bẩn, thường bóc phẩn bỏ vào miệng, gặp hòn sỏi mạnh sắc cũng cho vào miệng nhai bừa nuốt đại, vì vậy mang thương tích và không tiêu hóa nổi nên phải chết. Đó là hậu quả của sự tham thực. Thương thay, trên dao dưới thớt, trong khoảng thời gian đó biết bao nhiêu con vật đau đớn chỉ vì miệng bụng ngày ngày tàn hại sinh mạng, sát nghiệp quá nặng, làm sao mà tránh khỏi ác báo. Xưa kia ở thành Khanh Châu, một lão ông không con, nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con, ông liền đi mua thật nhiều rùa hàng ngày nấu ăn. Trải qua hơn một năm, toàn thân ông sanh ra ung nhọt, các thầy thuốc đều bó tay vô phương cứu chữa. Ông nằm trên giường đau đớn rên la ú ớ, chịu nhiều thống khổ mà chết. Nhà trên đàn cao múa hát, dưới bếp dao thớt nhuộm máu đỏ, thịt béo rượu nồng, tổn giảm tuổi thọ, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước họa, người có trí huệ nên cẩn thận.
Thấy được sự tai hại của sát sanh ăn thịt, quý vị tập ăn chay một thời gian, bất chợt thấy người ta cắt cổ gà, đập đầu cá dẫy chết, mình cảm nhận nỗi đau đớn ghê gớm mà trước đây không hề hay biết. Trong kinh Niết Bàn, Phật nói: người ăn thịt dứt mất hạt giống từ bi, người ăn chay được công đức vô lượng. Sát sanh cũng là nguyên nhân sanh ra chiến tranh. Con người ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại thú vật một cách độc ác. Trước khi chết, nó ôm lòng oán hận, đến khi trả hết nghiệp thú, sanh ra nhân gian, đó là lúc oan gia đối đầu. Nên thế giới thường xảy ra những cuộc chiến tranh thảm khốc, họ hăng say bắn giết lẫn nhau để giải quyết món nợ truyền kiếp. Giống như chuyện dòng họ Thích, vị vua Tỳ Lưu Ly giết hại. Chuyện kể:
một hôm Đức Phật ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu. Trong khi đó, vua Tỳ Lưu Ly đang kéo binh đến đánh dòng họ Thích, nên Đức Phật liền dùng thần thông hiện ra đứng trước đoàn quân. Vua Tỳ Lưu Ly thấy thế liền xuống ngựa đảnh lễ Phật rồi kéo quân về. Trải qua bao lần như vậy, đến lần thứ tư ông ta kéo quân đi ban đêm, Đức Phật không hiện ra nữa. Trong khi đó, dòng họ Thích vì giữ giới bất sát nên đứng thản nhiên cho chúng giết. Người nam họ bắt chôn sống, ló cái đầu lên rồi cho voi giày đạp, còn nữ thì chặt chân tay, xẻo mũi quăng xuống hố. Qua cuộc thảm sát, ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật:
bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà dòng họ Thích bị đoàn quân của Tỳ Lưu Ly giết hại một cách dã man thảm khốc như thế? Và do nguyên nhân chi mà Thế Tôn bị nhức đầu?
Đức Phật nói:
thuở xưa Hồi thời quá khứ ở một thôn nọ, nhằm năm hạn hán mất mùa nên dân chúng kéo đến hồ để bắt cá ăn. Trong hồ có hai con cá chúa là Đa Ngư và Đa Thiệt. Tập hợp đoàn cá lại nói rằng: bấy lâu nay chúng ta sống trong cảnh bình an vui vẻ, không ngờ hôm nay loài người ỷ mạnh hiếp yếu vô cớ đến đây giết hại chúng ta. Cái hận này quyết trả cho bằng được.
Kể đến đây, Đức Phật nói:
do nhân duyên ác nghiệp, nó âm thầm giáp nối những người dân làng thuở xưa, sanh lên nhân gian làm quyến thuộc dòng họ Thích. Còn những con cá thuở đó cũng đồng thời sanh lên kiếp làm quan, quân của Tỳ Lưu Ly. Do ăn trái đời quá khứ nên dòng họ Thích mới bị đoàn quân của Tỳ Lưu Ly giết hại như thế. Còn ta bị nhức đầu là vì thuở đó là một em bé thấy người lớn bắt cá liệm lên bờ, liền lấy cây gõ vô đầu nó chơi, nên bị quả báo nhức đầu.
Đức Phật khuyến cáo đại chúng:
sở dĩ ta hiện ra ngăn chặn đoàn quân của Tỳ Lưu Ly không phải là không biết luật nhân quả, mà để cho người đời thấy rằng chính ta có đầy đủ thần thông diệu lực. Như thế mà còn không ngăn được bước tiến của nghiệp lực, đừng nói chi là chúng sanh, bình thường thì làm sao thoát khỏi. Các con hãy xem lấy đó mà tự nhắc nhở mình.
Tứ chúng nghe lời Phật dạy, tất cả đều phát nguyện trọn đời tránh xa sát sanh hại vật. Ở thế gian, người ta quan niệm vật dưỡng nhân, giết thú ăn thịt là chuyện bình thường. Nhưng khi xem kinh rồi mới thấy không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Vì giao nợ máu phải trả bằng máu. Phật nói:
chúng sanh từ vô thủy đến nay cứ mãi giết hại, ăn thịt lẫn nhau, nên bị ác báo sanh tử trả vay trong ba cõi sáu đường.
Kinh Lăng Nghiêm nói:
hễ giết một mạng là đền một mạng.
Tổ xưa từng dạy:
thây lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt, gây thành lửa đao binh.
Qua bài kệ trên, Tổ chỉ cho chúng ta thấy trong bát canh có rất nhiều sự đau đớn, oán hờn của con vật. Chính sự oán hờn đó, nó biến thành đào binh giặc giả. Quý vị xem tivi, nghe đài, coi báo thấy, trên thế giới thường xảy ra chiến tranh, và hàng ngày có không biết bao nhiêu vụ đâm chém, thủ tiêu, âm mưu giết hại lẫn nhau, đều do nghiệp sát gây ra.